chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo.
Tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thái Nguyên từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung.
Phát huy vai trò của tổ chức hội, những năm gần đây, Hội Nông dân phường Trung Thành đã tích cực hỗ trợ hội viên nghèo làm nhà và phát triển sản xuất, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.
Trong một văn bản chính sách là 5 tiêu chí xác định hộ nghèo giai đoạn 2016-2020. Sau đây là nội dung chi tiết. Thái Nguyên nỗ lực xóa đói giảm nghèo bền vững.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 632 QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước năm 2020 cho Ngân hàng Chính sách Xã hội. Theo đó, kế hoạch năm 2020, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng của ngân hàng này so với năm 2019 là 8%, tương ứng 14,4 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển được giao, bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Khoản ưu đãi này sẽ tạo cơ hội về vốn cho người nghèo, người dân vùng sâu, vùng xa, tạo sinh kế, việc làm hoặc mở rộng sản xuất, kinh doanh, cải tạo nhà ở, xây dựng các công trình nước sạch nông thôn và cho học sinh, sinh viên vay vốn để học tập. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 216.361 tỷ đồng, tăng 17.585 tỷ đồng so với năm 2018. Đặc biệt, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 15.443 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,1% tổng nguồn vốn, tăng 3.634 tỷ đồng so năm 2018. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 206.805 tỷ đồng, tăng 19.012 tỷ đồng so với cuối năm 2018. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 179.926 tỷ đồng, tăng 14.784 tỷ đồng so với cuối năm 2018. Hơn 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong tổng dư nợ các chương trình tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế và việc làm chiếm 73,8%. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong năm 2019 đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 266.000 lao động, trong đó giúp gần 7.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp hơn 36.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng hơn 1,2 triệu công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn, xây dựng 15,6 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 4.000 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP.
Để nâng cao giá trị sản xuất, những năm gần đây, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các địa phương trong tỉnh cũng đã lồng ghép các nguồn vốn phát triển sản xuất từ các chương trình, dự án để thực hiện chuyển đổi cây trồng phù hợp với tình hình thực tiễn. Qua đó góp phần cải tạo và mở rộng diện tích cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, thị trường ổn định như nhãn, na, ổi, đồng thời phát triển một số vùng cây ăn quả với một số giống mới như thanh long ruột đỏ, cây có múi, chuối cấy mô. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành các vùng trồng cây ăn quả tập trung đem lại hiệu quả kinh tế cao với diện tích hơn 1.500 ha. Điển hình như huyện vùng cao Võ Nhai phát triển vùng trồng na ở xã La Hiên, trồng ổi, bưởi tại các xã Phú Thượng, Lâu Thượng, Tràng Xá. Huyện Đại Từ phát triển vùng trồng rau an toàn, bưởi diễn ở xã Tiên Hội, nhãn ở Quân Chu. Thị xã Phổ Yên phát triển vùng trồng nhãn, cam, thanh long ở xã Phúc Thuận, Minh Đức. Một số mô hình đã ứng dụng công nghệ quản lý nước tưới bằng hệ thống tưới tiết kiệm, sản xuất an toàn theo quy trình Việt Gáp. Nhiều sản phẩm nông sản đạt chất lượng, có truy xuất nguồn gốc, được tiêu thụ mạnh. Tại một số vùng chuyển đổi, người nông dân đã chủ động tìm kiếm thị trường, tạo được mối liên kết từ khâu cung ứng giống, vật tư đến tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, các mô hình thực hiện chuyển đổi đã giảm áp lực sâu bệnh hại do luân canh cây trồng, đồng thời tiết kiệm được nguồn nước tưới so với cây lúa. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã sản xuất và xây dựng được thương hiệu cho một số giống cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao. nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, cộng với việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đã góp phần tăng giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất canh tác từ 81,8 triệu đồng 1 hectare năm 2015 lên 100 triệu đồng 1 hectare năm 2019.
Xác định, vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phong trào phụ nữ. Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã không ngừng phát huy nội lực, tinh thần trách nhiệm trong việc huy động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Năm 2019, tổng các nguồn vốn do các cấp hội quản lý là 2.892 tỷ đồng cho 77.456 người vay, trong đó bao gồm nguồn vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội, các tổ tiết kiệm và vay vốn. Bên cạnh đó, hội duy trì và phát triển các chương trình tài chính vi mô, vận động tiết kiệm như dự án quỹ quay vòng vốn vệ sinh hộ gia đình, dự án Miseria, dự án ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, dự án phát triển làng xã, mô hình tín dụng tiết kiệm thôn bản. Bên cạnh đó, để giúp hội viên phụ nữ có thêm nhiều kiến thức để vận dụng vào thực tiễn, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động như chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ kiến thức, vốn vay lãi suất thấp hoặc không lấy lãi, giúp ngày công con giống, chia sẻ kinh nghiệm thông qua các hội thảo, các buổi tham quan các mô hình hoạt động hiệu quả. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh các chương trình hợp tác với các ngành, đơn vị nhằm hỗ trợ nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, nhân lực, giúp đỡ các mô hình phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, mô hình nông nghiệp an toàn. Kết quả năm 2019, toàn tỉnh có 497 phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục tiến hành khảo sát, phân loại đối tượng để có cách hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho chị em vay các nguồn vốn ưu đãi, mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp sẽ thành lập các tổ tiết kiệm để tạo nguồn quỹ giúp đỡ lẫn nhau, giúp cây con giống, nhận giúp hộ nghèo có địa chỉ.
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên vừa thực hiện giao 4.500 con gà giống Di Phổ Yên cho 7 hộ thực hiện mô hình chăn nuôi gà Di Lai theo hướng an toàn sinh học năm 2020. 7 hộ dân tham gia mô hình lần này thuộc các xã Phúc Xuân, Thịnh Đức và Quyết Thắng. Trước khi giao gà giống, các hộ được cán bộ trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật từ khâu chuẩn bị, khử trùng chuồng trại, cách chăm sóc, quy trình tiêm vaccine và cách phòng tránh một số bệnh thường gặp trên đàn gà. Thực hiện mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 60% giá giống và 40% giá cám chăn nuôi. Ngay trong ngày giao gà giống, các hộ dân tiếp nhận trên 4 tấn cám để chủ động chăn nuôi. Ông Tất Văn Quân, xóm giữa, xã Phúc Xuân, một trong 7 hộ tham gia mô hình cho biết.
Bản thân được rất mong muốn làm sao cùng với các cơ quan chức năng là giúp đỡ tạo điều kiện về khoa học kỹ thuật rồi cùng với lại gia đình để chăm sóc cái đàn gà cho thật tốt để thu nhập được kinh tế cho gia đình và con nhân dân ở đây trong rồi nói chung và nói riêng thì cũng là tất cả là nuôi gà cũng là một kỹ thuật rồi sau này cũng rất cần cái sự quan tâm và đến để cái đầu ra sản phẩm cho người nông dân.
Được biết, năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố triển khai trên 10 mô hình khuyến nông nhằm giúp bà con nông dân được tiếp cận với các giống cây trồng vật nuôi mới và áp dụng các khoa học kỹ thuật mới vào chăn nuôi trồng trọt, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Công tác an sinh xã hội được Đảng ủy, chính quyền phường Tân Long quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đảm bảo chế độ chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Thời gian qua, phường đã vận động nhân dân đóng góp các loại quỹ được trên 750 triệu đồng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, truyền quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, thành phố và của phường đến các đối tượng người có công, gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào dịp lễ Tết, ngày truyền thống, trợ giúp khó khăn đối với người nghèo với tổng số tiền trên 900 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện cho các hộ nghèo được tiếp cận với các dự án vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, thành phố, phường đã thực hiện sửa chữa và xây mới 22 nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo từ 2,76% năm 2015 giảm xuống còn 1,96% năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tỉnh có chủ trương khuyến khích các địa phương chuyển đổi đất cây lúa kém hiệu quả sang trồng các giống cây cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Việc chuyển đổi này bước đầu đã mang lại kết quả tích cực, góp phần hình thành các vùng sản xuất tập trung, mở hướng làm giàu cho bà con nông dân trong tỉnh.
Nếu như trước đây, với mỗi sào lúa, gia đình chị Trần Thị Thao ở xóm Phượng Hoàng, xã Phú Thượng, Võ Nhai chỉ thu được 1,4 tạ thóc. Sau khi trừ các chi phí như thuê máy cày bừa, mua phân bón, thuốc trừ sâu, thuê máy gặt, gia đình chị chỉ còn được lãi chưa đến 200.000 đồng một sào sau hơn 3 tháng vất vả chăm sóc. Từ ngày địa phương có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, chị Thao đã mạnh dạn trồng ổi trên 5 sào ruộng của gia đình. Đến nay, sau hơn 2 năm trồng và chăm sóc, cây ổi đã cho thu hoạch. Hầu như tháng nào gia đình chị cũng có thu nhập từ tiền bán ổi. Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Thao phấn khởi cho biết, ổi là loại cây trồng dễ chăm sóc, ít bị sâu bệnh, cho ra quả rải rác quanh năm. Từ lúc cây bắt đầu ra quả là chúng tôi tiến hành bọc bằng ni lông để quả đẹp, hạn chế ong ruồi vàng gây hại. Hiện nay với giá bán trung bình 10.000 đồng một kg, mỗi sào ổi chúng tôi thu được từ 13 đến 15 triệu đồng một năm, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Tương tự, 6 sào đất cấy lúa một vụ của gia đình bà Nguyễn Thị Hanh ở xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên hiện đã được chuyển hẳn sang trồng màu quanh năm. Bà Hanh chia sẻ, cánh đồng của chúng tôi chủ yếu là đất pha cát nên các chân ruộng thường không giữ được nước, thiếu nước vào cuối vụ, năng suất lúa không cao. Trước đây gia đình tôi cấy một vụ lúa và trồng một vụ màu thì nay đã chuyển sang trồng rau màu 4 vụ một năm với các loại cây như hành, dưa chuột, mướp đắng, mướp hương, rau cải. Trung bình mỗi sào trồng màu cũng cho thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một vụ. Tìm hiểu chúng tôi được biết, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi được trên 6.000 hectare đất trồng lúa sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn, trong đó cây hàng năm là gần 6.000 hectare, cây lâu năm gần 200 hectare. Diện tích gieo trồng lúa hai vụ kết hợp nuôi thủy sản đạt gần 650 hectare. Chủ trương đúng đắn của tỉnh được nhân dân đồng tình vào cuộc, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thay đổi nhận thức của bà con trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Đặc biệt, từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tỉnh ta đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Cụ thể như vùng trồng ổi ở Phú Thượng, na ở La Hiên, bưởi diễn ở Tràng Xá, Võ Nhai, vùng trồng nhãn, cam, bưởi ở các xã Phúc Thuận, vùng trồng rau ở Đông Cao, Tân Hương, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, vùng trồng hoa tại Huống Thượng, Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Thực tế sản xuất cho thấy, việc chuyển từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn khoảng 45 triệu đồng một hecta, cây hoa khoảng 1 tỷ đồng một hecta, cây ăn quả trên 300 triệu đồng một hecta, cây chè trên 400 triệu đồng một hecta so với trồng lúa. Theo đánh giá của các địa phương, đa phần các mô hình chuyển đổi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Ngoài hiệu quả kinh tế, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn giúp đa dạng hóa sản phẩm, tạo nguồn nông sản hàng hóa dồi dào và đa dạng, cung ứng cho thị trường. Đồng thời giúp cải thiện nguồn dinh dưỡng trong đất, giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm được nguồn nước tưới. Lợi ích kinh tế từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất cấy lúa kém hiệu quả đã rõ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là việc chuyển đổi phải bảo đảm theo đúng quy định của nhà nước, tránh tình trạng tự phát. Trao đổi với chúng tôi về nội dung này, chị Hoàng Như Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thượng, Võ Nhai cho biết. Đối với các hộ có nhu cầu chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, phải đến Ủy ban Nhân dân xã đăng ký và làm giấy cam kết không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa, không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa. Đặc biệt, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm phải theo vùng để hình thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng thường xuyên kiểm tra công tác chuyển đổi ở từng hộ, nghiêm cấm việc làm nhà ở, công trình không phục vụ sản xuất nông nghiệp trên khu đất chuyển đổi. Việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, đa dạng hóa cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả là một trong những nội dung tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt, góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Theo đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung dồn điền, đổi thửa, khuyến khích tích tụ đất đai, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa hiệu quả thấp, tiếp tục mở rộng diện tích chè, lúa chất lượng cao, rau hoa chuyên canh, diện tích trồng cây ăn quả thâm canh với chất lượng giống tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao thu nhập trên 1 hectare đất canh tác. Đối với diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, bà con có nhu cầu chuyển sang trồng chè. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ tổng hợp số liệu của các huyện, thành thị và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xin cơ chế đặc thù để cải tạo diện tích đất phù hợp với điều kiện đất trồng chè. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò của tổ chức hội, những năm gần đây, Hội Nông dân phường Trung Thành đã tích cực hỗ trợ hội viên nghèo làm nhà và phát triển sản xuất, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.
Nhiều năm nay, gia đình chị Ngô Thị Toan, hội viên nông dân nghèo thuộc tổ dân phố 15 phường Trung Thành, phải ở trong căn nhà lụp xụp chật hẹp. Nhà chỉ có 2 sào ruộng, cộng với chồng lại bị bệnh tâm thần, 2 con đang tuổi ăn học, nên việc có thể xây được nhà đối với gia đình chị gần như không tưởng. Năm 2019, với sự giúp đỡ của Hội Nông dân phường, các tổ chức chính trị, đoàn thể ở địa phương và sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách của thành phố, gia đình chị đã xây được ngôi nhà cấp 4 rộng hơn 60m² với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Nông dân phường Trung Thành và Chi hội Nông dân tổ dân phố 15 cũng hỗ trợ vốn và giống vật nuôi để chị phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đời sống của gia đình cũng ngày được cải thiện hơn. Chia sẻ với chúng tôi, chị Toan nói.
Năm 2019 này, nhà nước cũng hỗ trợ cho chị được một tí vốn để chị làm được mấy gian nhà, để cô lấy cái chỗ để chui ra chui vào, cố gắng vươn lên để thoát nghèo.
Trao đổi với chúng tôi về chính sách hỗ trợ cho hội viên nghèo, bà Nguyễn Thị Ngọc, chi hội trưởng chi hội nông dân 15 cho biết thêm, hộ gia đình chị Toan là hộ nghèo duy nhất của chi hội, nên thời gian qua, chi hội nông dân thường xuyên quan tâm, hỗ trợ để gia đình chị ổn định cuộc sống.
Chi hội 15 này thì chỉ có một chị Toan là hộ nghèo. Mà chị Toan thì đúng là vì hoàn cảnh chồng bệnh tật, con thì còn nhỏ đang đi học, thì cũng là cái hộ nghèo lâu năm nay rồi. Khi gia đình chị Toan làm nhà, chi hội khoảng độ gần được 4 triệu đồng tiền mặt và cộng với nhà nước là 40 triệu. Còn khi làm nhà thì chúng tôi cũng huy động tất cả các hội viên là đến giúp đỡ ngày công hoặc là những cái lúc mà ngày mùa thì là giúp đỡ nhau trồng cây con giống để gia đình chị Toan là tới đây chị thu nhập ngày càng cao để vượt nghèo trong năm 2020.
Hội Nông dân phường Trung Thành hiện có hơn 400 hội viên tham gia sinh hoạt tại 6 chi hội. Để giúp hội viên phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, hội đã tăng cường các dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, như phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong phường, mở các lớp tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vận động hội viên trồng các loại cây con có giá trị kinh tế cao, đồng thời quản lý tốt nguồn quỹ hỗ trợ nông dân và nhận ủy thác với các ngân hàng để cho hội viên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn vay của các hộ. Đến nay, hội đã đứng ra tín chấp cho gần 30 hội viên vay vốn để phát triển chăn nuôi sản xuất, nâng tổng số dư nợ của hội đến nay lên hơn 1 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay này đã giúp nhiều hộ gia đình sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hội viên nghèo đã ổn định được cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Qua đó, không chỉ nâng cao đời sống hội viên, giảm tỷ lệ hộ nghèo, mà còn góp phần củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Nếu như năm 2017, toàn hội có 18 hộ nghèo, thì đến nay còn 9 hộ nghèo là hội viên nông dân. Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Nông dân phường Trung Thành cho biết thêm, hội chủ động lồng ghép nhiều chương trình hành động thiết thực, tìm hiểu điều kiện, hoàn cảnh của các hộ nông dân trong phường, rồi tìm cách giúp đỡ, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình.
Trong những năm qua, thì Hội Nông dân phường Trung Thành luôn chú trọng và quan tâm giúp đỡ hội viên nông dân nghèo và cận nghèo. Đây thì cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của hội. Hàng năm thì hội đã xây dựng chương trình và kế hoạch tuyên truyền vận động hội viên nông dân với tinh thần tương thân tương ái, đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ hội viên nghèo để giúp hội viên nông dân thoát nghèo bền vững. Cụ thể đã giúp đỡ hội viên nông dân bằng các cái hình thức như là đóng góp ngày công lao động, hỗ trợ về con giống hoặc là cho vay không lấy lãi và tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho hội viên nghèo vay vốn để phát triển kinh tế. Do vậy, hàng năm thì số hội viên nghèo đã giảm từ 1 đến 2 hộ, góp phần cùng với địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội.
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân phường Trung Thành sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố và các tổ chức đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, hỗ trợ vay vốn, xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Từ đó tạo cơ hội giúp hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên thoát nghèo.
cuộc sống nơi đã đổi thay, mùa xuân đã về đây. Sống nam từ đây niềm vui cũng từ đây. Ô bạn mình vui lắm đây, anh cán bộ về đây mang nguồn vốn chính phủ về đây cho dân làm dự án vui sao bạn mình ơi.
Chính sách.
Năm tiêu chí xác định hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2016-2020. Có 5 tiêu chí để xác định hộ nghèo, cận nghèo trong giai đoạn 2016-2020. Tại mỗi tiêu chí sẽ có những thang điểm đánh giá riêng để lựa chọn xác định hộ nghèo, cận nghèo tiêu chuẩn. Theo đó, 5 tiêu chí này bao gồm: 1. Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Tiêu chí 1 có 5 thang điểm đánh giá, gồm 10 điểm, tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo dưới 50% hoặc tỷ lệ hộ nghèo dưới 40%. 20 điểm, tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 50 đến 55% hoặc tỷ lệ hộ nghèo từ 40 đến 45%. 30 điểm, tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo 55-60% hoặc tỷ lệ hộ nghèo từ 45-50%. 40 điểm, tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 60-65% hoặc tỷ lệ hộ nghèo từ 50-55%. 50 điểm, tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 65% trở lên hoặc tỷ lệ hộ nghèo từ 55% trở lên. 2. Tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện. Tiêu chí 2 có 3 thang điểm đánh giá, gồm 5 điểm với huyện có thu nhập bình quân đầu người trên 20 triệu đồng một người một năm, 10 điểm với huyện có thu nhập bình quân đầu người từ 15 đến 20 triệu đồng một người một năm, 15 điểm với huyện có thu nhập bình quân đầu người dưới 15 triệu đồng một người một năm. 3. Tiêu chí về tỷ lệ số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn trong tổng số xã của huyện. Tiêu chí 3 có 3 thang điểm đánh giá gồm 5 điểm dưới 60% số xã trong huyện thuộc diện đặc biệt khó khăn, 10 điểm từ 60 đến 80% số xã trong huyện thuộc diện đặc biệt khó khăn, 15 điểm trên 80% số xã trong huyện thuộc diện đặc biệt khó khăn. 4. Tiêu chí khu vực. Huyện khu vực miền núi, vùng cao hay khu vực khác. Tiêu chí 4 có 3 thang điểm đánh giá gồm 2 điểm huyện khác, 6 điểm huyện miền núi, 10 điểm huyện vùng cao. 5. Tiêu chí tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân cư của huyện. Tiêu chí 5 có 3 thang điểm đánh giá gồm 2 điểm dưới 60%, 6 điểm từ 60 đến 80%, 15 điểm trên 80%. Huyện nghèo có tổng số điểm đạt dưới 40 điểm trên tổng số 100 điểm. Huyện đủ tiêu chí xét công nhận huyện thoát nghèo là huyện đang được hỗ trợ các cơ chế chính sách theo quy định tại Nghị quyết 30A-2008-NQ-CP là huyện qua đánh giá theo các tiêu chí nêu trên có tổng số điểm đạt dưới 40 điểm trên tổng số 100 điểm. Huyện đạt đủ tiêu chí xét bổ sung vào danh sách các huyện nghèo được hỗ trợ các cơ chế chính sách theo quy định tại Nghị quyết 30A là huyện qua đánh giá theo các tiêu chí nêu trên có tổng số điểm lấy theo thứ tự ưu tiên từ 100 điểm trở xuống, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách. Nguyên tắc đánh giá huyện nghèo bảo đảm tính công khai, minh bạch và thống nhất về hệ thống tiêu chí đánh giá xét bổ sung huyện nghèo và xét công nhận huyện thoát nghèo. Việc xét bổ sung huyện nghèo theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở đánh giá, xét công nhận số lượng huyện thoát nghèo để phù hợp với khả năng cân đối ngân sách. Tiếp tục duy trì kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù theo quy định tại Nghị quyết số 30A-2008-NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Nghị quyết 30A đối với các huyện được xét công nhận thoát nghèo đến hết năm 2020. Trường hợp ngân sách trung ương bố trí tăng thêm cho chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, ngoài tổng vốn đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 100-2015-QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa 13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020, sẽ xem xét bổ sung huyện nghèo theo thứ tự ưu tiên.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.